chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trong lần du kích về làng gần cửa ngõ Sài Gòn, Sáu Hóa đã nhìn thấy vợ mình, nhưng anh không gặp vì sợ bị liên lụy đến gia đình. Vợ anh giờ đã là vợ của tên đại úy Chi khu phó. Tên này đã tung tin Sáu Hóa chết, làm khó dễ gia đình anh và ép vợ anh theo hắn. Trong lúc gian nguy, anh em đồng đội gắn bó nhau hơn, và trong khó khăn mất mát, hy sinh tình yêu của Thanh, cô y tá quân y và Sáu Hóa đã chớm nở. Ngay đêm đó, tất cả tổ công tác đã trở về hậu cứ. Họ về đây dứt điểm lần cuối trước khi dứt điểm mục tiêu. Điều nghiên chót lọt, coi như đã chiến thắng 90%. Linh nôn nóng, hồi hộp như vở kịch sắp công diễn lần đầu tiên. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan.
Linh tưởng thừa cơ hội này, anh ấy sẽ ngồi xuống cho qua đi cái chuyện hát hò này. Nhưng lạ thay, Sáu Hóa vẫn đứng im, mặt có vẻ rất trang nghiêm. Anh quờ tay bưng cây đàn guitar nơi Sáu Xu ôm gọn vào lòng mình. Những ngón tay đưa về phím, về dây không ngọng nghịu chút nào. Coi chừng, Linh thầm mong anh hát được, chỉ cần hát được, hát mấy câu thôi, anh Sáu ạ. Để cho thiên hạ hiểu rằng bọn lính chiến chúng mình không những biết cầm súng, biết chui rào mà còn biết cách thể hiện tình cảm đang tràn đầy bên trong tâm hồn nữa. Hát đi, mạnh dạn đi anh. Linh hồi hộp như chính mình sắp hát trước đám đông người. Sáu Hóa đứng, đầu vẫn cúi xuống thân đàn như bất lực. Đột nhiên anh hơi dùng mạnh người. Những ngón tay múa lên, những ngón tay vuốt nhanh theo những sợi dây mỏng manh. Một âm thanh vụt bổng lên cao, rồi bất thần như ngọn tháp. Chúng dồn đuổi nhau, quấn quýt lấy nhau, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một thấp, cứ réo rắt ào ào. Cả thân hình anh ngả sát chiều nghiêng cây đàn, tóc rũ sát phím. Đám đông tự nhiên im phăng phắc. Những ngọn đèn chai dường như cũng không thôi chao đảo. Những ngón tay trên dây đàn chậm dần, những nốt nhạc buông thong thả như mưa rơi trên lá, như dòng thác đang lao bất chợt gặp nước bằng, lại thoảng như vó ngựa khua nước kiệu ở đường xa. Tắt một giây, bỗng anh hất cao đầu, mặt hơi tái đi, ánh mắt bay xa xăm. Anh hát, giọng hát nhẹ thôi, nhưng sao trầm ấm, mộc mạc. Chất giọng từ trong lồng ngực vang ra. Em gái đưa tôi qua dòng sông nhỏ, vẫn mải nhìn những ánh hỏa châu xa. Cái dáng mềm như mái chèo đưa đẩy, đêm hành quân mưa. Linh nổi gai người trong nỗi bồi hồi khó tả. Anh Sáu đó ư, anh đang hát đấy à? Sao lâu nay? Hát đi, hát nữa đi, hát to lên một chút đi anh. Ơ kìa, có ai lau hộ cho anh giọt mồ hôi trên trán đi không? Xung quanh Linh vẫn lặng như tờ. Đám trinh sát đã nhô ra chỗ sáng lắng nghe. Thúy cũng dụi tắt bếp, bước lên, đứng lặng bên bờ suối. Anh Cầu cúi xuống xoay xoay ly rượu, mặt lộ vẻ xúc động. Chỉ có anh Sáu huyện ủy là ngồi nhịp tiết giờ. Anh vênh vênh nhìn mọi người như muốn hỏi. Đó, đã thấy chưa, các quý vị? Thằng Sáu, nó là bạn chí cốt của tôi. Tôi hiểu nó chứ. Tôi có giới thiệu đùa đâu. Sao quý vị lại trố mắt ra cả một loạt thế kia? Thường thôi, người vùng sông rạch Sài Gòn hát vậy là chuyện thường. Ấy đó, thằng nào dám hô nhịp ngọt như nó nào? Lại còn cái cách nó hát lối mới thiệt độc chứ. Im, chú ý. Chú ý nghe. Nó hạ. Nó hạ, hạ hạ xề này. Rồi, lịm gà chưa? Chiều biên giới giữa rừng già sâu thẳm, tưởng thấy em, cô sao liền nhỏ trên sông. Sáu Hóa thầm thì như không phải là hát nữa. Anh đang tâm sự, anh đang gửi gắm điều gì vào dòng sông đó, cô gái kia. Có giọng nói con gái quen quen, thẳng thốt bên tai Linh như một lời tự sự. Thôi đừng, đừng hát nữa, anh Sáu. Người ta chẳng ai tin anh hát được. Người ta đâu có biết, phải không anh? Anh ấy hồi nhỏ có đi theo gánh hát. Lớn lên, anh vào lính hòa hảo. Đi chẳng biết bao nơi. Anh uống rượu từ đó. Sau này, nghe nói anh ra chiến khu với đảng mình. Thế mà hôm nay, anh lại đang hát ở đây. Đừng, em van anh. Sao giọng hát anh buồn thế? Linh khẽ nhìn lại. Sau anh, hai Thanh đang cúi xuống, môi vẫn mấp máy điều gì. Chiến dịch lan ra, anh trở về chốn cũ. Con sông xưa nay đã. Bằng giọng hát chân thật như kể chuyện, Sáu Hóa đưa mọi người vào một câu chuyện tình trong chiến đấu. Đêm nọ, có cô gái Sao Liên chở đò cho anh giải phóng qua sông. Đạn vãi đầy sông, pháo sáng đầy trời. Cô gái áp người che chở cho anh vì anh còn những trận đánh phía trước đang chờ. Một vết máu loang trên vai áo, có chiếc khăn dằn buộc vội thay băng. Phút chia tay, anh giải phóng hứa sẽ cùng đồng đội trở lại con sông này. Năm tháng dần trôi, anh vẫn mang hình bóng cô gái chở đò vùng sâu đi suốt các trận đánh. Chiến dịch lan ra, anh trở lại dòng sông ấy. Cô gái kia đã ngã xuống trong một đêm chở thuyền, đưa bộ đội công đồn. Nơi em nằm, con sóng vỗ hàng lau. Nơi anh đi, có em trước, anh sau. Mặt anh trở lại hồng hào rạng rỡ. Sau lưng anh, chẳng cỏ đang mướt mượt dưới trăng non. Ngồi ngửa mặt nhìn lên, tưởng thấy bóng dáng anh đang lồng lộng đứng giữa thảo nguyên bao la. Ngọn lửa đèn dưới chân lại gợi nhớ tới đống lửa của anh con trai chăn cừu trên đỉnh núi. Thấy thoang thoáng sau lưng, Linh biết rằng Thanh không còn đó nữa. Anh đưa mắt tìm. Bên bờ suối nhỏ, người con gái cùng xóm với Sáu Hóa đang đứng tựa vào thân bằng lăng, xây lưng lại mọi người, đôi vai nhỏ rung rung. Cô ấy đang khóc. Đừng, đừng ai nhìn ai nói gì cả. Cứ để cho Thanh khóc. Những giọt nước mắt vì yêu, vì thương, vì cái mất mát tìm đến nhau. Cứ để cho nó chảy ra. Nỗi đau buồn sẽ vơi đi. Cuộc chiến đấu này sẽ đẹp hơn. Linh xốn sang. Có hơi thở của ai nong nóng phả vào má anh, gần lắm. Anh rợn người. Thúy, Thúy phải không? Thúy tới lúc nào thế? Hơi thở sao ấm quá? Sao đêm nay cứ thấy gần nhau hơn, muốn cởi mở với nhau những điều sâu kín nhất? Trận chiến đang kỳ gay go, lại có những phút lắng lòng thế này ư? Hơi thở vẫn đóng san, Linh thấy ngây ngấy trong đầu. Anh cố đưa luồng suy nghĩ của mình sang hướng khác. Ừ nhỉ, trước giờ nổ súng, anh Sáu có hát như thế này bao giờ đâu. Mọi lần anh toàn đùa thật gở. Tao còn bộ quần áo mới may trong bồng. Tao chết, thằng nào lấy xài đi. Nhớ nghe, cây thuốc thơm để trong thùng đại liên, giấu dưới gốc xăng máu đó. Cả cái đài nữa. Mình chán sống không muốn về, xin tặng lại chi bộ. Rồi, vậy đó. Nhưng rồi lần nào anh cũng trở về với cái miệng cười, cứ bắt người khác phải cười theo. Sau lần này, hơi thở. Cái hơi thở vẫn. Hồi chiều, Thúy gội tóc bằng lá xà phải không? Thơm quá. Nhắm bớt lại đi. Đôi mắt ấy mà. Tôi biết đôi mắt đang ở sát lắm. Đôi mắt thăm thẳm. Linh ngồi cứng người, muốn ngạt thở. Anh thèm vô cùng được quay lại, cầm lấy bàn tay mềm mại, có những ngón tay trắng xanh kia. Và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy nữa. Nhưng chưa. Chưa được đâu. Còn đừng nhé, Linh nhé. Anh rút thuốc ra, đốt vội vàng. Thuốc sao đắng quá. Rút mạnh vào và quên đi. Giọng hát vẫn rì rầm như một lời tâm sự yêu đương. Lúc ấy, ngay sau anh, chỗ hơi thở nóng gian ấy, có tiếng thở dài. Nắng, Linh ngỡ ngàng nhìn nắng chạy. Nó chạy có vẻ từ tốn mà mắt đuổi theo không kịp. Nó chạy như trượt, như bay. Thoạt đầu nó xuất hiện thật đột ngột ở dải rừng trồi bên kia trảng. Cháy sáng lên cùng với một đám mây màu huyết dụ. Ở chỗ đường xanh giữa tối và sáng, sương đêm lưỡng lự, không biết tiến hay lùi, cứ quẩn quanh để cuối cùng cũng cháy sáng lên. Nắng đang trượt nhanh trên đỉnh một gò đất, gặp một dãy hố bom đìa cản đường. Nắng ngập ngừng một chút, rồi vội vã lấp đầy, bình thản chạy tiếp. Nó đang tràn xuống bãi bầy hầy. Đám sau co có, những ngọn mềm mại cuốn tròn như vòi voi đang uốn éo múa trèo. Nắng chạy thật vui. Nắng chạy dù gió cùng chạy đằng sau. Gió lao sao lùa cây lá đó đây. Cứ ngỡ nắng cười. Bến nước tinh mơ chưa có bàn chân ai sụp bùn nên trong vắt lững lờ. Chứ sao, có phải lúc nào nó cũng bầy hầy đâu. Từ cái xạo một đại đội Mỹ chết ngập xác ở đây đến nay, nó thường mang sắc trời xanh nhiều hơn. Nắng đang lem lém ở trước mắt kia rồi. Linh vội vã cởi áo ra, phải đón bằng chính da thịt của mình ngay từ tia nắng đầu tiên mới được. Anh mở to mắt, hồi hộp chờ. Đây rồi, nắng phà vào đầy mặt, đầy người, cái hương vị trong sạch, thơm tho. Nắng ve vuốt mơn man trên khắp các lỗ chân lông, chân tóc. Linh nhắm mắt lại, xâm san cả người. Tự nhiên thấy lạnh. Nắng ấm mới phải chứ. Giờ đây, mình cũng muốn vương vất và cháy bùng lên như những bụi xương li ti kia. Nắng cũng muốn tếu. Nó dừng lại gãi gãi bằng những ngón tay vô hình lên vết thẹo dài trên bả vai Linh. Hôm qua, người ta mới tháo băng, vết thẹo đang lên da non đỏ hồng, bóng láng. Chà, chỗ ấy cứ buồn buồn, nhột nhột, các tế bào như nở bung ra. Linh đưa tay mân mê vết thẹo có vẻ ngứa ngáy, muốn gãi lắm. Tóc anh bồng lên, dập dềnh bay về sau. Anh hít một hơi thật dài, hít vào cả bằng mồm lẫn mũi. Trong nắng, trong gió, như có vị tanh tanh của sông, vị ngọt của lúa bưng, vị ngái nồng của những luống đất mới cày. Nắng gió đồng bằng, Linh ngả người ra sau, ngây ngất. 3 tháng trong hầm tối với vết thương nhức nhối, sớm nay mới được lên mặt đất, cảnh vật vẫn đó mà sao thấy mới lạ. Đúng ra cũng lên lén thôi, ngồi sưởi một chút phải vào ngay. Không cô y tá nhỏ bé, có cái miệng chẳng mấy khi cười, đi kiểm tra thấy thiếu lại phiền. Bị thương vớ vẩn nhiều rồi, nhưng chưa lần nào mình phải nằm viện lâu thế này. Cái xương bả vai quái ác, thật lâu lành. Dạo còn vừa hát vừa chống gậy vừa trường sơn, đường dài tới chán ngán, cũng có lúc tưởng tượng đến cảnh. Ngày nào đó, được vào viện quân y với một vết thương oanh liệt trên thân thể. Nơi ấy sẽ thật êm ả với những mái lán lợp lá trung quân. Lâu ngày lên màu đỏ sói như ngói. Có những con đường rừng trầm mặc lạo xạo lá dầu khô. Có con suối phản ánh sắc đá đen dưới đáy. Đêm ngày đùa giỡn với những bụi sim nhỏ tím mọng sau nhà. Nơi chiều chiều thương binh ra ngồi ngắm cảnh đọc sách, câu cá hay tâm tình điều nọ chuyện kia. Thế nào cũng có những vị bác sĩ đạo mạo, trán cao, sử dụng con dao mổ như nghệ sĩ sử dụng ngón tay trên phím đàn dương cầm. Và chắc là không thể thiếu được bóng dáng những cô y tá, hộ lý mặc áo choàng trắng, thấp thoáng giữa hai đầu lán, giữa những thân cây le, cây khộp. Và nữa, biết đâu chả gặp lại cô bác sĩ người Hà Nội có bắp chân sáng trắng cả đường mòn. Buổi chiều ấy đã theo người yêu rẽ về một vùng đất lạ ở miền Trung. Lúc ấy, mình sẽ bị một vết thương vào đầu chẳng hạn. Bị thương vào đầu là trông đẹp nhất, để có một vòng băng lượn chéo qua trán. Thế rồi, vết thương lành dần. Có một ngày, khi rừng vàng sậm giáng chiều, cô ấy sẽ dẫn mình đi trên con đường mòn ven suối, cũng trầm mặc, cũng xào xạc lá vàng khô. Khi ấy, trong một cánh rừng lạ, một thầy thuốc, một thương binh, có cùng một kỷ niệm quê hương, sẽ tâm sự thật nhiều về cuộc đời, cuộc chiến đấu, về lẽ sống hôm nay, ngày mai, về Hà Nội xa vời. Mình sẽ không nói gì cả, chỉ nghe thôi, nghe thật kỹ, thật lắng cái giọng Hà Nội duyên duyên, như nhõng nhẽo, như hờn mát. Mà rồi đây, càng đi xa, càng hiếm được nghe. Cũng có thể không ai nói gì hết. Cùng im lặng đoán và nghe mọi âm thanh huyền bí của rừng sâu. Tiếng con hoẵng nhỏ tác bên kia bầu. Tiếng rừng dầu chút lá lanh tanh. Tiếng trái trường, trái cám rụng lác đác âm thầm. Cả tiếng con sóc gù gù trên cành cao. Con chồn gặm trái chín giọt dẹt ở đường mòn. Tóm lại, thật mơ mộng nếu có một vết thương, một viện quân y như thế. Linh cựa mình xoay người lại, mảng lưng ấm dần lên, ngứa dâm gian trong niềm khoan khoái tới kỳ diệu. Chà, nắng thế mới gọi là nắng. Nắng ra nắng. Thì ra, những cái được như quá tầm thường, có khi tới cuối đời mới khám phá ra sự tuyệt vời của nó. Nắng lúc mỏng tan, lúc sánh lại. Cảm giác nếu đưa lưỡi ra sẽ nếm ngay được cái vị tê tê ngọt ngọt của nó. Từ chiếc lán thương binh gần nhất, đã lại oang oang tiếng bảy hoàng. Anh chàng đã dậy và xốc mọi người dậy theo. Thật đúng là một cơn gió lốc âm âm ào ào. Không ai có thể yên lặng khi sống cạnh con người ấy được. Mọi người chắc đang chụm đầu uống trà khan. Không hiểu khói bếp hay khói thuốc dê trắng như sữa đang quẩn trên ngọn cây. Nắng chút nữa, khói bay lên, thằng cá rô nó đớp xuống thì lại không kịp xuống hầm. Anh Út cỏ ngằng đi đâu nhỉ? Lẽ ra phải nghe tiếng nói nghiêm nghị dễ sợ của anh ấy rồi mới phải. Linh chuyển sang ngồi suốt sau một lùm cây có loại lá nửa như duỗi lại nửa như co. Linh ơi! Tám Linh ơi! Dậy chưa? Trà chứ? Ấy đó! Biết ngay mà! Thế nào hắn cũng gọi. Gọi không thấy. Đi tìm cho coi. Kệ hắn! Ngồi thêm chút nữa đã. Buổi sáng nay chỉ muốn ngồi một mình, không nói cười, không chuyện trò gì cả. Vết thương sắp khỏi rồi. Cái gì đang chờ đợi mình phía trước? Với cái bả vai gãy này, mình có thể nghỉ ngơi thêm chút ít. Vậy mà, ngồi trước nắng gió, cặp chân đã lại ngứa ngáy, cứ muốn chạy ngay về với anh em. Chà, thằng có cái giọng thật, không muốn nghe mà nó cứ xối vào tai. Hồi mới tổng quân, giọng nói lau láu của bảy hoàng đập vào tai Linh. Cái gì mà hồi mới tổng quân? Chuyện của anh chàng này chả bao giờ nghiêm chỉnh. Linh tủm tỉm cười. Hồi mới tổng quân, mình bị một mẻ tức cười quá xá mấy ông. Hạ giọng một chút. Anh bảy, khỏi lo. Ông thầy còn ngẳng, mình nhìn thấy sách bồng đi kiếm ăn rồi. Chế thêm nước vô. Gặp cái bữa đơn vị hạ được con heo lửng. Cái giống lửng này, mấy ông ăn chưa? Thịt ngọt, béo hết sảy. Mới giòm, đã muốn nhiều nước miếng. Đâu dữ vậy, thịt nhạt thấy mồ, nhằng nhặn. Vậy mà mình ăn hoài không đã thèm. Ăn giả xích cả tối. Đêm ngủ tỉnh dậy, mò xương hầm trong nồi ăn nữa. Gần sáng kiểm lại, mình đã sơ sơ nhai gọn cả một cái đùi. Một mảng đầu và hai be sườn, chưa kể mấy cái móng giò. Đầu đó, mình đánh một bụng nước suối xứng đáng, rồi leo lên võng. Không dám nói sóc, cuộc đời lúc ấy thật dễ thương. Mấy ông bảo ăn rau tàu bay cả tháng rồi, chưa ít ỏi gì nữa. Ăn cho đã, còn nứt bụng, nổ cái búp cũng ăn. Có ăn thêm cơm không? Sao không? Tròn một lít gạo. Đói lâu rồi mà. Cứ tạm tin như vậy đi. Một đùi, một mảng đầu, hai be sườn, bốn móng giò và lon gạo. Được, tiếp đi. Nhưng thế mới chết. Nằm một lúc, đang thiêu thiêu thì bụng réo lên như pháo bắn bầy. Rau tàu bay, thịt, nước suối, đánh lộn nhau kịch liệt. Mình cuộn người trên võng vì cái bụng nó dở trò. Đau hết xiết. Ngoài trời đen đặc, mưa tí tách. Mình lại không đèn, không hộp quẹt. Mình cắn răng ráng chịu. Ráng không xiết, mình bò dậy tuột khỏi võng, tay tháo dây lưng. Đá phải võng của ông tiểu đội trưởng, cái bách mà ổng vẫn ngáy. Đi thật xa chỗ này rồi hẵng. Mình hạ quyết tâm đàng hoàng như vậy, rồi tay ôm quần, tay gạt trà, quính quính bước đi. Nó mà tháo ra bây giờ thì thấy ông ngoại. Do dẫm một lúc, mình đoán chắc đã ra tới bờ suối vì nghe có tiếng nước chảy rù rù. Tha hồ mà xa nghen. Hú chưa chắc nghe, chứ mùi mẽ thì sức mấy. Và mình thấy hoàn toàn yên tâm, ung dung ngồi xuống. Con nhỏ y tá kia, giải tán tạm đi. Khỏi, cứ để cô bé tới gần đây. Mình có cách để cô ta đi trong nháy mắt. Tới đây không cưỡng được, Linh cũng dòng tai theo dõi câu chuyện. Giọng bầy hoàng tự nhiên to lên một cách giả tạo. Ông ạ, ngồi bên suối mà ấy thì ngon, có hạng rồi. Mình hoàn toàn yên tâm ngồi xuống. Ngồi xuống. Đồng chí y tá dễ thương ạ. Và chẳng tả vòng vo làm gì, mấy ông cũng biết rồi. Thiệt đúng như Đại Liên bắn phá tung thâm. Cùng cùng cùng. Như Đại Liên bắn phá tung thâm. Được đó, tiếp đi. Vẫn cái giọng tỉnh bơ lúc nãy. Chứ sao? Chàng Đại Liên chưa dứt thì... Cha mẹ ơi, bỗng ngay trên đầu mình có tiếng sột soạt mạnh, rồi có tiếng quát. Á á, thằng nào ỉa ngay dưới võng tao đấy hả? Thằng nào? Mình cứng toàn thân, thấy ông nội ông ngoại rồi. Tiếng tay tiểu đội trưởng. Trời đất quỷ thần, cắt rừng cắt rú thế nào lại lộn về đúng võng của ông mà sổ. Ông ngáy mà cứ nghĩ rằng suối đang chảy rô rô. Đồ quỷ, tiếng cô y tá ré lên. Và bàn chân đạp trên cành khô chạy đi. Chỉ còn những tiếng cười, dù cố nén nhưng vẫn bật ra sảng khoái. Linh xoa khắp mặt, khắp người và cảm giác từ khắp các chỗ chân lông, khói đang bốc lên. Thằng cha vẫn sóc tổ ghê người. Mọi chuyện anh ta kể, ai cũng biết rõ là thật 100%, nhưng nghe cứ như là chuyện bịa. Vì thế mà càng khoái nghe. Đã tiểu đoàn phó rồi kia đấy, nhanh thật. Mà cũng phải, cái kiểu đánh giặc dữ dội như anh ta mấy ai theo kịp. Cũng may, nhờ có sức phóc bò tót, chứ không cặp giò bầy nhầy miệng cối của anh ta, đã được bác sĩ tháo khớp rồi. Cái kiểu ăn nói bạo mồm như bầy hoàng, các cô ngấm nguýt dữ tợn. Ấy vậy mà chiều nào, cơm nước xong cũng lén rủ nhau tới nghe chuyện, như đi nghe nghệ sĩ ca 6 câu vọng cổ. Cái viện quân y này thật khác xa với ý tưởng của mình. Những con đường cỏ tranh gai góc đầy mìn trái, thay cho con đường rừng trầm mặc lạo xạo lá dầu khô. Tiếng suối chảy, sau lán, mang sắc đá đen được thay thế bằng bãi sình trước mặt, dày đặc hố bom và những trái pháo nổ bất tử cả đêm ngày. Thiếu cả những tà áo choàng trắng thấp thoáng giữa hai đầu lán. Các cô y tá, hộ lý ở đây chạy ăn cho thương binh từng bữa với tấm áo màu xanh, với ống quần sắn cao, với khuôn mặt lúc nào cũng bận rộn và nước da xanh mét như tắm dưới trăng, ngay cả trong khi phẫu thuật hay trong lúc đánh càn. Thằng địch đổ quân và nống ra cụm rừng này như cơm bữa. Cần thiết, cả người phục vụ lẫn thương binh thoát trở thành những tay súng thực thụ. Ở đây toàn là tiếng động nóng nảy của chiến tranh, chứ tìm đâu ra những âm thanh tinh tế của rừng. Hay thật, ở cái trạm xá này, người ta mổ trên sạp tầm vông, mổ dưới ánh đèn pin, mổ trong hầm giữa bốn bề vách đất. Có những con tôm rừng mải miết buông giò, mổ giữa các loạt bom loạt pháo và mổ cả trong khi mũ sắt bộ binh của chúng đang lấp ló ở cửa rừng. Có những ca mổ chưa xong đã phải ém xuống hầm mật, chỉ có mấy lỗ thông hơi mỏng manh hàng tuần lễ để tránh một cuộc càn tận diệt. Thế đó, vậy mới biết, mỗi bước đi là mỗi khám phá mới lạ. Khi vào chiến trường, Linh vẫn chắc mầm, vào trong ấy sẽ được sống giữa lòng dân. Mỗi chiều xuất trận, quân đi soi bóng những dòng kênh, có những bà má, em út mang trái cây, quả bánh ra tận đầu thôn đưa tiễn. Và khi trở về, vẫn là những mái đầu bạc phơ và những con mắt long lanh đón đợi mong chờ. Đâu đó, hàng dừa nước nghiêng nghiêng trong điệu hò Nam Bộ mượt mà. Chả thấy đâu cả. Tiếng là đã đi hết phân nửa chiều dài đất nước, đặt chân lên địa xanh hàng chục tỉnh xa gần. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là rừng, nên vẫn coi như chưa đi tới đâu. Vẫn quần quanh một chỗ. Sáng dò bản đồ mới biết, mình đã xuống sâu hơn. Đêm nhìn quầng sáng điện hắt lên trời mới vỡ ra rằng, Phước Long kia phải không? Bình Dương gần quá nhỉ? Và Sài Gòn đó chỉ một cánh chim bay. Tám Linh ơi! Tám Linh! Bò ra uống bảy chén trà nè. Có cả cái cầm tay đây. Đường thẻ đàng hoàng. Ra kể chuyện thủ đô nghe chơi. Giọng bảy hoàng vẫn không giảm ồn ào đi chút nào. Linh lưỡng lự mặc áo rồi đứng dậy. Phải đấy, vào tán chuyện một lúc cho đầu óc thành thơi vui vẻ. Đúng lúc đó, Linh nhìn thấy một người đang lom khom dưới sình, đầu cúi trên đám sau cỏ xanh ngắt. Người ấy đầu chít khăn rằn rộng bàn, mình vận cái áo sĩ quan Mỹ, bốn túi rộng thùng thình. Nhưng phía dưới lại mặc cái quần bà ba đen, sắn cao, để lộ đôi cẳng chân thật dài trắng nhợt. Anh đang mải miết hái từng ngọn sau bỏ vào cái bao cát Mỹ vắt trên vai. Lại ông út cò ngằng kia chứ không sai. Tự nhiên Linh thấy ấm áp trong lòng. Anh thận trọng gần xuống bến. Đi đâu thế kia? Người ấy ngẩng lên hỏi, vẻ không bằng lòng. Cho tôi xuống hái phụ với anh út. Khỏi, không cần. Lên đi, vào lán nằm. Giọng anh toát lên vẻ nghiêm nghị, hơi có chút gia trưởng. Tôi sưởi nắng chút xíu thôi mà. Sưởi nắng à? Ý kiến nghe ra lý thú đó. Nhưng mà lên. Linh miễn cưỡng trở về chỗ cũ, cố tình lừng khừng. Lát sau anh út cũng lên theo, vừa đi vừa hắng giọng có vẻ phiền muộn. Nhìn cái dáng đi lêu đêu, vừa lật bật vừa khoan thai của anh, Linh bật cười khen cho ai đó đặt cái tên cò ngẳng sao khéo thế. Nhưng cũng có người nói, sở dĩ có cái tên đó là do anh bẫy cò rất độc. Mấy ông già xưa nay sống bằng nghề răng chim bẫy thú cũng phải xách rượu ra tìm anh học nghề. Anh ngồi xuống vấn thuốc, mắt nheo nheo nhìn thẳng vào Linh. Nào, trong đầu cậu lúc này đang có cái gì nào? Anh thường bất chợt buông ra những câu hỏi thẳng căng như vậy. Anh hái làm gì nhiều rau thế? Hồi này đỡ lắm rồi. Rau co ngắt về luộc ăn chơi. Trước kia nó là lương thực chính nuôi thương binh đó. Cái thẹo nó ngứa à? Triệu chứng tốt. Nhưng đầu óc sao? Cũng ngứa hay là thế nào? Linh cũng với tay cuốn một điếu thuốc, tránh ánh mắt sắc sảo của anh. Ông ấy đúng là có biệt tài trong cách nhìn nhận con bệnh của từng người. Nhìn hai bàn tay có những ngón to xù ám khói, gân nổi chằng chịt kia, ai nghĩ rằng đó là bàn tay của bác sĩ cả miền Đông này đều biết tiếng. Thú thực, ngày đầu gặp con người có khuôn mặt vuông chữ điền, cặp chân mày rậm, ăn vận có phần hơi kỳ quái, Linh cứ tưởng đó là một tay giữ kho thuốc hay quản lý, tính tình siêng năng, có tài bẫy cò kiếm chất tươi cho trạm xá. Nếu không trực tiếp nhìn thấy anh uy nghi thế nào bên bàn mổ, thì khó có thể tin được những lời người ta đồn đại về anh. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.